إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chương 44 phần 2 inshallah. Thì mở đầu đó là hadith 353. Hadith này do ông Abu Musa radhiyallahu anhu thuật lại rằng ông nói thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: Inna min ijlalillah ikrama dhi shaybah al-muslim wa hamil al-Qur'an ghayril ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama dhi sultan al-muqsid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói với nội dung như thế này: quả thật thuộc những người tôn vinh và sùng kính Allah đó là những người biết nể trọng cái người Muslim đầu bạc, người mang Quran một cách không thái quá cũng không lơ là, và biết nể trọng cả người nắm quyền trung trực và công minh. Thì đó là cái ý nghĩa nội dung mà Nabi nói trong cái hadith mà chúng ta vừa nghe. Thì ở đây nó có một số cái nội dung cần giải thích, đó là cái người Muslim đầu bạc có nghĩa là cái người đã lớn tuổi, cái người mà có cái thâm niên dài trong Islam. Lớn tuổi ở đây ý muốn nói là cái người mà có cái thâm niên dài trong Islam, tức là đã có cái tuổi đời Islam dài lâu hơn, cũng như có cái tuổi đời lâu hơn trong đức tin Iman. Còn cái người mà mang Quran ở đây muốn nói là cái người học thuộc lòng Quran, thường xuyên đọc rồi thấu hiểu thấu đáo về Quran, thông thạo Quran, rồi cái người đó luôn thực hiện và chấp hành theo đúng với các giáo lý Quran. Có nghĩa là người đó mà đi dạy Quran rồi làm theo Quran, ban đêm anh ta dâng lễ nguyện xoa lá đọc Quran một mình trong đêm, thì đó là cái người trong cái ý nghĩa mà Nabi muốn nói. Còn không thái quá, Nabi nói không thái quá có nghĩa là không đi quá xa đối với những cái ý nghĩa mà khái quát, cũng như đối với những cái ý nghĩa, những cái ngôn từ mà nó mang nhiều đa nghĩa, những cái ngôn từ đa nghĩa. Thì trong tiếng Ả Rập hay là trong hadith trong Quran thì một từ nó lại mang nhiều nghĩa, chẳng hạn như cái từ hết hay là kuruna, nó là nó có nghĩa là hết, nó cũng có nghĩa là tu hút. Thì trong tiếng Ả Rập nó có những cái từ mà nó đa nghĩa. Thì thái quá ở đây có những người họ lợi dụng rồi họ đi quá xa, tức là trong Quran cái từ này mang ý nghĩa như gì quá rõ ràng thì họ lại chuyển hướng sang một cái hướng khác, một cái ý nghĩa khác, thái quá. Hoặc không lơ là thì có nghĩa là không hời hợt hoặc là không quá vô tâm với Quran, tức là cái người đó không thường xuyên đọc Quran cũng như không thường xuyên thực hiện chấp hành theo Quran, thì đó là cái người đã lơ là với Quran. Cái bài học từ hadith chúng ta vừa nghe, thì bài học thứ nhất đó là hadith này kêu gọi các tín đồ Muslim chúng ta phải biết tôn kính cũng như phải biết nể trọng người già, những người lớn tuổi, những cái người mà hiểu biết về kiến thức giáo lý Islam, đặc biệt là những người mà có cái hiểu biết về Quran, và người đó là cái người ngoan đạo, luôn chấp hành theo đúng Quran và luôn có cái sự kêu gọi người khác. Thì cái hadith này nó còn kêu gọi chúng ta phải biết kính trọng những cái người nắm quyền lãnh đạo, nếu như cái người đó là cái người chính trực và công minh. Một bài học thứ hai từ hadith đó là hadith như muốn nhắc nhở những cái người, nhắc nhở rằng cái Islam là một tôn giáo Trung Hoa, là một tôn giáo Trung Hoa. Cho nên người Muslim không được thái quá trong đạo hay Quran, đồng thời cũng không được bỏ bê việc hành đạo và xa lánh Quran. Hadith 354, ông Amr bin Su'ayb thuật lại rằng, thuật lại từ cha của ông, và cha của ông thì thuật lại từ ông nội của ông, rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: "Laysa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif sharafa kabirana." Nabi nói: "Không thuộc cộng đồng tín đồ của ta đối với những ai mà không biết thương trẻ nhỏ và không nể trọng người lớn." Không biết kính trọng người lớn. Thì cái hadith này quá rõ ràng. Thì hadith này kêu gọi người tín đồ Muslim chúng ta phải biết thương yêu, tử tế và nhường nhịn trẻ con, và đồng thời phải biết lễ phép và kính trọng người lớn. Thì đây là cái đạo đức của Islam, đây là phong thái của những người Muslim, những người có đức tin iman. Hadith 335, bà Maymuna bin Amr bin Abu Shabib thuật lại, bà nói: "Một người ăn xin đi ngang qua bà Aisha radhiyallahu anha, thì bà đã đưa cho cái người ăn xin đó một mớ bánh mì vụn, và một người đàn ông khác nữa đi ngang qua mặc quần áo tươm tất, thì bà Aisha lại mời cái người đàn ông đó ngồi và để y ăn đàng hoàng trong nhà." Đó là mời ngồi rồi cho ăn đàng hoàng. Thì có lời đã nói với cái bà Aisha về những cái hành động của bà. Ý mà họ muốn nói là tại sao là bị Aisha lại đối xử với người ăn xin khác, còn lại đối xử với người mà có cái vẻ là ăn mặc khác với người ăn xin lại một cái cư xử khác. Thì họ mới nói cái điều đó. Họ bảo, thì lúc đó Nabi thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam mới nghe được, thì Nabi mới nói: Anzilun nasa manazilahum. Nabi xác nhận lại cái việc làm của Nabi là của bà Aisha là đúng, không có gì sai trái cả. Thì Nabi nói: Anzilun nasa manazilahum. Thì Usman tạm dịch là: các ngươi hãy cư xử với mọi người theo cái vị trí và hoàn cảnh của họ. Thì ông Abu Dawud nói: nhưng Maymuna không kịp gặp bà Aisha, tức là trong một cái lời dẫn khác thì ông Abu Dawud nói là bà Maymuna không kịp gặp bà Aisha. Tuy nhiên trong cái sự ghi chép của Muslim thì có ghi rằng phần đầu của bộ Sahih có lời thuật rằng là bà Aisha nói: thiên sứ của Allah bảo chúng tôi phải cư xử với mọi người theo vị trí và hoàn cảnh của họ. Thì cư xử với mọi người theo cái vị trí và hoàn cảnh của họ như thế nào? Đó là nó mang ý nghĩa là, nó không mang ý nghĩa là phân biệt đối xử, mà ở đây muốn nói rằng chúng ta phải cư xử và giao tế đúng theo cái thành phần, đúng theo cái hoàn cảnh, nó phù hợp với từng người. Chẳng hạn như nếu đó là một cái người đức cao trọng vọng trong xã hội, thì chúng ta cần phải có cái hành vi cư xử với cái người đó trang trọng hơn, tế nhị hơn, phải không ạ? Còn nếu như chúng ta đối với những người bình thường, chẳng hạn như cái bạn thân hàng ngày, cái người quen biết hàng ngày, thì chỉ cần mời họ ngồi xuống cùng ăn với mình chẳng hạn, thì không cần phải long trọng quá. Nhưng mà đối với một người lạ, mà người đó chẳng hạn như khách quý hay là người lạ đó, nó mang tính là họ là đức cao vọng trọng, thì chúng ta nên có một cái gì đó long trọng hơn một chút. Thì chúng ta thấy giữa người ăn xin với cái người ăn xin, thì đối với họ chúng ta chỉ cần cho họ một ít tiền là họ đã mừng rồi, phải không ạ? Và họ không cần ngồi với chúng ta. Còn một người khác bình thường, họ không ăn xin gì hết, họ chỉ đi ngang qua, thì chúng ta mời họ vô nhà. Thì đây là cái cách cư xử, và Nabi đã nói đây là cách cư xử của Islam. Thì nói tóm lại là người Muslim chúng ta phải được dạy phải có một cách cư xử đúng mực theo từng đối tượng, theo từng thành phần trong xã hội. Thì bài học từ hadith đó là hadith dạy cái người tín đồ phải biết cư xử sao cho thích hợp trong giao tế, trong quan hệ. Thì cái người mà cần được đón tiếp long trọng thì chúng ta phải nên có cái cử chỉ như vậy. Còn người mà không cần sự long trọng thì chúng ta hãy cư xử đàng hoàng theo đúng cái lẽ của họ. Bài học thứ hai đó là hadith như muốn nhắc nhở người tín đồ Muslim chúng ta là phải biết kính nể những người cần phải được kính nể, qua cái vai trò cũng như qua cái địa vị của họ đối với xã hội và cộng đồng.
Hadith 356, ông Ibn Abbas radiyallahu anhu thuật lại, ông nói ông Uyayna bin Husf ghé thăm nhà của người cháu ruột của ông Al-Hur bin Qais. Thì Al-Hur bin Qais này là một cái người cận kề của Umar bin Khattab radiyallahu anhu, và cũng là một cái người mà một trong những cái người đọc Quran và tham gia bàn bạc trong các buổi họp của Umar radiyallahu anhu lúc bấy giờ. Thì Uyayna nói với người cháu ruột của ông, cháu tức là vào thăm Uyayna và nói cháu cũng có vị trí ở nơi vị thủ lĩnh, tức là muốn ý nói Umar, thì cháu hãy xin cho bác được vào diện kiến ông ta. Thế là người cháu này đã xin phép và Umar radiyallahu đã cho ông vào diện kiến. Thì khi ông vào bên trong gặp được Umar thì ông mới nói với Umar, ông nói này con trai của Al-Khattab, nói một cách thô lỗ, thề bởi Allah, ông đã không cho chúng tôi nhiều hơn, ông phân xử không công bằng đối với chúng tôi. Thì nghe xong lúc bấy giờ Umar radiyallahu anhu liền nổi giận. Umar nổi giận đến nỗi mà muốn đánh ông ta, đánh cái người bác của Uyayna. Thì lúc đó Al-Hur cháu của ông Uyayna thưa thủ lĩnh của người có đức tin, quả thật Allah subhanahu wa ta'ala đã phán bảo với vị Nabi của ngài. Và ngày xưa khi mà có chuyện gì xảy ra, họ thường dùng Quran để khuyên ngăn cản và khuyên nhủ hành động của ai đó. Thì Al-Hud này mới đọc câu kinh Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Người Muhammad, hãy lượng thứ và chỉ thị cho họ làm điều nào đúng và hãy tránh xa những kẻ ngu dốt. Thì nếu Muhammad là một người lãnh đạo thì đây là một cái lời phán mà dành cho Muhammad. Thì ông Uyayna Al-Hud muốn nói với nhắc nhở Umar, thì quả thật đây là cái người thuộc người ngu dốt, tức là cái người đàn ông mà bác của Al-Hud là không phải là người hiểu biết, tức là nói với người cấp trên của mình, nói với người lãnh đạo của mình theo cách thô lỗ như vậy. Thì thề bởi Allah, Umar radiyallahu anhu, ông Uyayna nói thề bởi Allah, Umar radiyallahu anhu đã không vượt qua cái điều gì khi nghe cái lời kinh này. Subhan, tôi thấy cái gì so bá, nghe là họ làm theo ngay à, họ dằn cơn nóng giận lên lại ngay, rồi đúng theo những gì mà trong kinh sách của Allah. Thì Uyayna bin Hassan vào Islam vào cái ngày chinh phục được Mecca, và ông thuộc những cái người vào Islam từ việc làm cảm hóa trái tim, tức là gọi là một Alifin á. Thì sau đó ông bỏ đạo rồi lại bị bắt làm tù binh, gửi đến Abu Bakr Siddiq. Sau đó ông lại vào Islam trở lại và được trả tự do. Thì đó là Uyayna, ông đã có những cử chỉ không tốt, không đúng đắn đối với Umar. Thì chúng ta biết Umar là một người rất công bằng. Công bằng đến nỗi mà Nabi đã đặt tên cho Umar là gì? Al-Faruq, tức là biết phân biệt phải trái. Nhưng mà khi mà Umar nóng giận thì Umar vẫn đã kìm hãm lại. Thì qua hadith này chúng ta đã có từng học rồi. Hình như là hadith này nó nằm trong hadith số 50 chương 3. Thì chúng ta tìm hiểu thêm inshallah. Thì ở đây tác giả đưa ra cho chỗ này là muốn nói là những người cấp dưới nên có một cái sự nể trọng danh riêng. Cho dù cái người lãnh đạo đó có làm sai thì ít nhất chúng ta phải có một cách nói chuyện. Thì đây là một sự nể trọng mà Islam chúng ta đòi hỏi, là những người Islam phải có một cái sự nể trọng danh riêng cho những người cấp trên của chúng ta. Rồi hadith 357, ông Abu Sa'id Samurah bin Jundub radiyallahu anhu thuật lại rằng, ông nói lúc sinh thời của thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam thì tôi còn là một cậu bé, tôi đã ghi nhớ từ người sallallahu alaihi wa sallam và không ai ngăn cản tôi nói ra những gì từ người, ngoại trừ những ai đó lớn tuổi hơn tôi. Tức là khi có một cái điều gì mà nói tôi là bị nói như thế này thì ông ta thường hay nói, lúc nào ta cũng dám nói. Nhưng mà khi mà có những ai lớn tuổi hơn ông ta thì ông ta không nói nữa, để cho những người lớn tuổi không nói. Yên ta nói như vậy, sao ba nói như vậy. Thì học giả Ibn Alan nói những học giả chuyên về hadith được cho là điều makruh, tức là không khuyến khích khi nói về hadith trong lúc mà trong xứ của cái người đó có ai khác có nhiều kiến thức hơn, ghi nhớ nhiều hadith hơn, hoặc là có cái thâm niên, có cái độ tuổi giảng dạy hay là có cái độ tuổi lớn hơn, thì điều này chỉ đối với kiến thức hadith. Thế ulama chỉ người ta muốn nói là chỉ áp đặt cho cái kiến thức hadith, riêng các kiến thức giáo lý khác á, thì không áp dụng theo cái tiêu chuẩn này. Có nghĩa là theo những kiến thức khác thì khuyến khích đối với người nào có sự hiểu biết hơn, chứ không xem xét đến vấn đề độ tuổi. Hadith 538, ông Anas bin Malik radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: Ma akrama shabun shaykhan li sinnihi illa qayyadallahu lahu may yakrimuhu inda sinnihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: Không một người trẻ tuổi nào tử tế với người già mà người đó lại không được Allah subhanahu wa ta'ala ban cho cái người khác á, đối xử tử tế với y khi tuổi già. Tức là một người khi mà anh ta đối xử tử tế với một người già nào đó, thì chắc chắn sau này khi anh ta trở về già thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ cho một cái người khác đáp trả lại giống như vậy hoặc là hơn nữa. Thì đó là ý của hadith. Thì bài học từ hadith này, đó là hadith cho chúng ta kêu gọi chúng ta phải, những người lớp trẻ, những người nên có một cái hành động giúp đỡ người già yếu. Chẳng hạn như chúng ta thấy người già đi qua đường, chúng ta thấy người già làm một điều gì đó, thì chúng ta nên giúp đỡ họ. Và hadith còn cho bài học thứ hai, đó là hadith cho chúng ta thấy Allah subhanahu wa ta'ala không đánh mất ân phước của bất cứ một cái việc làm nào, cho dù cái việc làm đó nó làm đối với chúng ta là một cái điều nhỏ nhặt như thế nào, thì Allah không bao giờ mà tất cả mọi thứ khi chúng ta làm gì Allah, thì cái việc làm đó đều được Allah đáp trả vào ngày sau. Bằng chứng đó là lời phán của Allah. Allah phán rằng Inna Allah la yudhi'u ajra al muhsinin. Bởi vì Allah, bởi quả thật Allah sẽ không làm mất phần thưởng của những người làm tốt. Và trong một cuốn kinh khác nữa Allah lại nói Inna alladhina amanu wa amilu salihat Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Allah subhanahu wa ta'ala nói phán: Quả thật những ai đã có đức tin và làm việc thiện thì đừng bao giờ lo lắng, đừng bao giờ sợ sệt, bởi vì chắc chắn ta sẽ không làm mất phần thưởng của người làm tốt bao giờ, bất cứ người nào. Thì đây là một cái hadith chúng ta nhớ, bất cứ việc làm nào. Thì hadith này đã khẳng định một cái sự thật, đó là trồng cây nào thì chúng ta được quả đó. Thì đây là cái câu nói chúng ta nghe rất nhiều ở Việt Nam, đúng không ạ? Chúng ta trồng cây nào thì được quả đó thôi à. Thì chúng ta làm tốt cái gì Allah sẽ làm cho. Thì đây là một cái sự thật mà Allah đã, hay gọi là nhân quả Allah đã cho thấy trên thế gian này, là trả, đáp trả ngay tại trên thế gian này. Và dĩ nhiên là ngày sau Allah vẫn ban cho cái sự ân phước cho người đó. Và bài học cuối cùng từ hadith này, đó là hadith cho chúng ta thấy được là cái đạo đức của Islam. Đó là Islam chúng ta bảo những người tín đồ Muslim, những người có đức tin nơi Allah và nơi thiên sứ của Ngài, phải biết kính trọng và tử tế với người già. Thì đây là mà chúng ta đã kết thúc chương phần 2 của chương 44. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban nhiều phúc lành, cũng như ban nhiều cái giá trị hữu ích để chúng ta thực hành và làm theo. Và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala tập hợp chúng ta lại trong thiên đàng của Ngài, cùng với các vị Sahaba, cùng với những người xuất tiết, và cùng với các vị Nabi. Wa billahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.